Bởi vì chúng ta quen sống với cái giả dối, cái tâm giả dối, rồi lại mê những cái giả dối, có mê không? Nếu mà tới giờ giảng kinh á, thì đi nghe giảng thì đi cho chúng nó giả nó hơi nặng nề, đi từ từ chậm chậm, không có gì phấn khởi. Còn nếu chiều nay có chiếu bóng á, phải không? Còn 5 phút nữa thì nó bỏ phấn khởi lắm rồi, sửa sang sẵn sàng, sửa sẵn chiếu thì đi nhanh và đi với cái vẻ thân quan, phải không? Thì rõ ràng là mình thích cái gì, thích cái thiệt hay thích cái bóng? Nó là bóng mà lại mê chứ, ngồi biết nó là bóng, ai cũng biết đi coi chiếc bóng chứ đâu phải không biết đó. Nó là bóng mà khi nghe thấy chiếc bóng là mê. Rồi mấy chú mới thấy cái mê đó, nó mê tới hai ba lớp. Những cái hình mà họ chiếu, ví dụ như coi chiếu Tổ Bồ Đề Đạt Ma, thì thật đúng cái Tổ Bồ Đề Đạt Ma như vậy không? Mà nó giả dối ra rồi nó tô điểm tầm bậy tầm bạ gì đó. Vậy mà thôi mê là mê, phải không? Cái cảnh đó là cái cảnh không đúng sự thật, phải không? Mà đó là cái họ đóng kịch, đóng tuồng. Nó là cái giả rồi, giờ vô cái bóng là cái giả thứ hai nữa. Vậy mà mình mê hai lớp giả mà vẫn mê như thường, ngộ không? Như vậy thì chúng ta tìm chân lý hay là chúng ta tìm cái giả dối? Chúng ta tìm cái gì? Chúng ta tìm cái giả dối chứ không có tìm chân lý gì hết. Đó là tôi nói cái chuyện con chim, là nói cái chuyện thử tệ. Nếu có người nào đó họ môi mép ai hả, mình vừa tới nhà họ cái thì họ niềm nở tử tế vui cười, thì mình chịu không? Nhiều khi họ niềm nở tử tế vui cười đó mà trong lòng họ thì họ có cái mưu mô khác, hoặc là họ có những cái ý niệm khác, họ không thích mình, nhưng mà bên ngoài họ như vậy mà mình cũng vẫn chịu à. Còn những người nào họ rất thật thà, họ ghét mình, họ thấy mình tới họ phụ mặt trước, mình chịu không? Chịu không? Bởi vì mình thấy thì tới vậy cái là mình không bao giờ bằng lòng. Như vậy thì mình trốn cái lẽ thật, phải không? À, người ta ghét mình tới, thấy họ ghét thì mình thấy đó hay đó, người tới người này mình mới thấy được mình, người đó không ưa mình. Còn nếu mà người nào tới họ cũng niềm nở vui tươi hết trơn, người họ có những cái hành động không hay tới là cũng niềm nở vui tươi, người có những cái tư cách tốt họ cũng niềm nở vui tươi, thì đó làm sao gọi là người thiệt được, phải không? Vậy mà mình vẫn chịu. Như vậy cho nên rồi chúng ta lừa việc với nhau thì sống trong cái giả dối. Bởi vậy cho nên rồi viết là giả dối đủ thứ hết á, nghĩa là con người thiệt được viết tô điểm móng tay không phải giả, móng tinh cũng phải giả, cái mặt cũng làm giả luôn, chân mày cũng giả luôn. Vậy mình có chịu? Nếu mấy cô đào ra mà đừng có giả mặt giả mày chắc coi chết không, phải không? Nhờ giả mặt giả mày rồi hấp dẫn người ta coi mình có chịu. Như vậy thì rõ ràng mình sống trong cái mê hồn trận của cái gì, mê hồn trận của cái giả dối. Người ta bị cuồng loạn ở trong cái giả dối, không có thoát ra nổi cái giả dối. Tôi nói vậy đã để rồi nhìn tiếng lại mới thấy mình đương bị quay cuồng trong cái giả dối, không có gan mà thoát ra nó. Bởi vậy cho nên cái người tu gọi là học đạo hay là tầm đạo, chỉ đạo đó là chân lý là lẽ thật, mà muốn tìm chân lý tìm lẽ thật là phải thấy được cái bản chất chân thật của nó. Như vậy mới gọi là học đạo. Mà tìm cái bản chất chân thật của nó thì chắc không có vui, không hấp dẫn đâu, phải không? Nói với con người, ôi cái này là cái đãi định đồ hối, phải không? Nghe chán không? Mà nó đúng sự thật không? À, sự thật đó, thành là sự thật nó là chán trường đó, phải không? Sự thật nó chán trường, nó không có thích, nó không hấp dẫn. Còn những cái giả dối là cái nó hấp dẫn. Rồi bao nhiêu đó thì mình mới nhìn được cái chỗ mê hoặc của mình. Cái mê hoặc của mình là luôn luôn đuổi theo cái giả dối mệt mà, chứ không có thấy được cái lẽ thật. Mà Đức Phật do thấy được lẽ thật rồi, cho nên Ngài mới nói những lẽ thật đó ra mình nghe nó chán cái lỗ tai mình quá, phải không? Mình nghe mình thấy nó y quan quá. Đó là cái con người thoát khỏi được cái mê hồn tận giả dối rồi thì phải nói là thật. Còn mình bị gì còn quay cuồng trong đó, cho nên mình thấy khó chịu, nói là thật là khó chịu. Đó thì mấy chú nghiệm lại mới thấy, nếu khi nào niệm khởi vọng tưởng hay là phân biệt đó nó lặng, ngôn thuyết nó hết, thì lúc đó chúng ta mới thấy được cái lẽ thật, thì sống được cái lẽ thật. Còn bây giờ mình sống bằng cái thức, mà thức tức là từ cái phân biệt vọng khởi, bởi phân biệt vọng khởi cho nên nó đuổi theo cái vọng luôn luôn, bài những cái trò ảo thuật chừng nào thích chừng ấy. Vì vậy mà cho tới cái tu mà nói cái thật về thì thật không hấp dẫn. Cho nên bây giờ trì chú 3 tháng, chỉ cần trì chú 3 tháng cái mình lấy nước lạnh cho ta uống, bệnh gì cũng hết, thích không? Thấy hấp dẫn quá. Còn hoặc là nói mình chịu khó luyện cái câu chú hàng lá bùa gì đó 3 tháng mình thấy hậu qua, thích không? Thấy thích quá. Còn nó bây giờ nó luyện tập cái cách này, dùng cái thân của mình luyện tập khéo léo sao đó, chỉ dùng 3 tháng cho mình bay trên thiên không được, thích không? Thì như vậy đó là những cái mà người ta thích, những cái lạ. Thì thường thường trong nhà Phật á, thành thân biến quá, biến và quá, nó thiệt không? Cái gì biến quá là cái không thiệt, mà thành thân thường thường đi chung như kiểu biến quá, phải không? Tức là nó không phải là cái thật. Vậy mà người ta thích. Còn cái thật bảo rằng tâm niệm mình vọng khởi, đó là cái giúp vô minh, đó là buông vọng khởi, sống với cái thể thanh tịnh thì thấy nó buồn. Buồn không? Nếu người nào cả ngàn mà không niệm khởi, không nói câu, thấy người đó buồn không? Ai mà nhìn vô thấy cái bộ cái ông nó sao buồn quá, phải không? Nhưng mà nếu người sống được như vậy thời gian, tự họ mới thật là thanh tịnh. Mà chính cái thanh tịnh đó là nguồn vui chân thật của họ. Còn những cái vui mà ảo ảnh của mình đương đuổi theo đó, thì cái vui đó là cái vui tạm thời, đương cười hỉ hạ lát cái khóc, phải không? Coi phim cười rồi khóc, khóc rồi cười, vậy chịu à, chuyện cái đó. Còn cái chân thật thì coi thường. Cho nên hiểu được cái lẽ đó, mình mới biết cái mê lầm của con người quá sâu. Cho nên lời Phật tổ nói nghe mình khó hiểu, vì nó trái với cái thường nhật của chính mình đang sống. Đọc tiếp thông về bài ngôn thuyết để vào để nhất nghĩa, miễn thuyết thường trụ dùng hiển di căn, có chia làm 8. C1, nói nhân quả tà sáng của 8 thức để hiển thánh trí tự giác, phân làm 2. D1, lược nói nhân quả tà sáng của 8 thức để biểu thị lìa vọng mà chứng, có 7. A1, chỉ các thức sanh diệt khó biết, khi ấy Bồ Tát Đại Tuệ là bạch Phật: Thế Tôn, các thức có mấy thứ? Sanh, trụ, diệt. Phật bảo Đại Huệ: Các thức có 2 thứ, sanh, trụ, diệt. Chẳng phải suy nghĩ biết được, các thức có 2 thứ sanh, nghĩa là lưu trú sanh và tướng sanh, có 2 thứ trụ, nghĩa là lưu trú trụ và tướng trụ, có 2 thứ diệt, nghĩa là lưu trú diệt và tướng diệt. Thì đây nghĩa là căn cứ trên thức mà Ngài Đại Huệ hỏi, chứ không có căn cứ trên cái gốc ban đầu. Thì hỏi cho trên cái thức đó có mấy thứ sanh tụ diệt, thì Phật trả lời mỗi cái có 2 thứ, 2 thứ sanh tụ diệt, thì cái 2 thứ đó lưu trú sanh rồi lưu trú trụ, và diệt cũng có 2. Như vậy thì để giải thích cái gì? Thì đây là giải của Ngài Hàm Thị: 3 cõi duy tâm, vạn pháp duy thức, 4 quyển kinh lăng già trước sau gốc ngọn, chỉ một sâu kết trọn vẹn. Nó kết thành một sâu, chỉ nói rõ cái 3 cõi duy tâm, nguyên pháp duy thức. Thế và thức thế gian không có tướng 1, 2, không có tướng ngôn thuyết, hiện tại toàn trên thì đâu cho nghĩ bàn. Nghĩa là tất cả thế gian không có tướng một hai, không có tướng luân thuyết. Hiện tại toàn trên thì đâu có nghĩ bàn. Nếu nói tới cái hiện tại nó là chân thật thì lúc đó không khởi nghĩ, không khởi nghĩ thì có gì mà bàn mà nói. Như vậy thì cái người mà đạt được cái chân đó rồi có nói có nghĩ không? Có không? Nếu không có thì Phật đâu có nói chân, phải không? Phật đã đạt đến chỗ toàn trên rồi thì lý đáng không có nghĩ, không có nói, mà Phật vẫn nói ba vạn kinh. Như vậy thì có nghĩ có nói hay không có nghĩ không có nói? Mà nếu có nghĩ có nói thì Ngài chưa phải chân. Vậy là sao? Bởi vì mình mê nghĩ thì cho tâm mình nghĩ thiệt, nói thì cho ngôn ngữ thiệt, phải không? Cho nên chấp cái nghĩ, chấp cái nói mà sanh ra bao nhiêu thứ bệnh. Phật ngộ rồi, chỗ đó không có ngôn thuyết, không có nghĩ bàn, nhưng vì phương tiện, phải không? Dùng ngôn thuyết, dùng nghĩ bàn để mà diễn đạt cái chỗ chân thật cho mọi người tỉnh. Như vậy thì khi nói, Ngài viết cái lời nói thiệt không? Khi nghĩ, Ngài viết cái nghĩ đó thiệt không? Như vậy thì khi nghĩ, khi nói, đối với phàm tình thì mình thấy nó là thiệt, đối với thánh giả thì thấy nó là không thiệt. Bởi vậy cho nên mọi cái đều phủ nhận. Phủ nhận đó cũng là cái lối nghĩ, lối nói, nhưng mà lối nói khác, ngược lại với cái nghĩ nói của phàm tình. Do đó Như Lai chung 108 câu chỉ đáp khái quát bằng một chữ phi, vì không thể nói bài nên dùng lời nói ngăn để cho người thầm ngộ vậy. Nghĩa là bởi vì cái chỗ đó là chỗ không thể nói được, mà nếu mình nói thì tất nhiên là làm cho người ta càng đi trong mê. Vì vậy mà Ngài dùng chữ phi để mà dẹp. Thì cái này chúng ta thấy ở đây Đức Phật dùng chữ phi, rồi các thiền sư dùng cái hát nó có khác nhau không? Hoặc là cái hư, hoặc là cái đắng đó, thì cũng đều là một phương tiện để cho mình có thấy cái đó ngôn ngữ nó không thiệt, hay là thấy cái niệm khởi đó là không thiệt, để cho mình có tỉnh ngộ rồi mà lại thưa hỏi về thức. Vì lý duy thức không cùng thì lượng duy tâm chẳng hiện. Nói là Ngài Đại Huệ nghe Phật trả lời đoạn trước 108 câu dùng chữ phi mà trả lời đó thì Ngài đã ngộ rồi, nhưng mà tại sao đến đây Ngài còn hỏi về cái nghĩa thức nữa? Thì đây để nói rằng nếu mà mình muốn thấu suốt được cái lý duy tâm thì trước phải hiểu tột cùng được cái nghĩa duy thức. Nếu cho nên nói là lý duy thức không cùng thì lượng duy tâm chẳng hiện. Các thức là 8 thứ thức. Thức thứ 8 là Như Lai Tàng, cũng gọi là tàn thức, cũng gọi là hiện thức. Thức này là nguồn mê ngộ của chúng sanh và Phật. Thì như vậy thì cái thức thứ 8 này nó là gốc của mê, mà nó cũng gốc của ngộ. Mê nó làm chúng sanh, ngộ nó thì làm Phật. Kinh giải thâm mật, vì hàng Bồ Tát thủy giáo không thể tham nhận thức thứ 8, riêng lập thức thứ 9, tức là chỉ cái chân tướng của thức này. Nghĩa là trong kinh giải thâm mật, vì những vị Bồ Tát thủy giáo, bởi vì theo cái các cái hệ mười hệ về Quan Nghiêm á, Quan Nghiêm tông, thì ta có lập giáo là tiểu thủy chung đốn riêng, ngũ giáo đó, tiểu thủy chung đốn riêng. Thì chữ thủy giáo là chỉ cho Bồ Tát nói về cái tiểu giáo bước qua thủy giáo, cho nên chưa có thấu suốt được cái lý duy tâm. Vì vậy mà cái thức thứ 8 tàn thức á, nói cái tàn thức nó vừa trên vừa rộng thì không hiểu, mà phải lập ra khi mà mình phá được cái thứ 8, tức là cái kho tàn thức đó, thì nó thành ra cái thứ 9 là bạch tịnh thức, cái thức trong sạch. Thì cái đó mới là cái gốc của giác. Thì như vậy ta thấy dễ hiểu. Chứ còn nói cái thứ 8 nó vừa mê vừa ngộ của nó không thì khó hiểu, phải không? Nhưng mà mình bây giờ nghe cái thức thứ 8 vừa mê vừa ngộ thì mình hiểu sao? Mê là mình nhìn trên cái lượng chủng tử sinh diệt của nó, mà mình chấp cho là thiệt, cho nên mình quên cái kho, phải không? Rồi ngộ là biết những chủng tử sinh diệt là không thiệt, vì cái kho đó là cái chứa, cái đó nó mới thiệt. Hay là nói cái khác, cái đó mới là cái thể trùm hết. Thì như vậy, cho nên khi mà mình bỏ hết loại hết chủng tử thiện ác ở trong tàm thức rồi, thì cái tàm thức biến thành gì? Như Lai Tạng. Có chỗ thêm chữ là không Như Lai Tạng, tức là cái kho Như Lai trống, trống không. Vì còn có chủng tử thì đó là hữu, mà hết chủng tử gọi đó là không. Như vậy thì cái chủng tử thiện ác đó là cái nhân nghiệp sanh trong các cõi lành dữ, những chủng tử đó hết rồi thì cái kho đó gọi là không Như Lai Tạng, tức là cái thể bất sanh bất diệt, chứ không có cái thứ hai chen vô. Nhưng bây giờ những cái gì mà người ta mới tiến lên Bồ Tát sợ nói chung vậy khó hiểu, cho nên nói là khi hết chủng tử rồi thì có cái thứ chín là tạc, là bạch tịnh thức. Cái thức đó là thức tông sạch đó. Như vậy thì dễ hiểu hơn, thì đây là dẫn giải cho mình hiểu thêm chút nữa. Trong khởi tính luận lập nghiệp tướng, chuyển tướng, hiện tướng, đó là từ nghiệp tướng, chuyển tướng, hiện tướng là trong các thức đó. Nghĩa là Như Lai Tàn chuyển làm tàn thức là y tha mê mà nói, từ Như Lai Tàn chuyển thành tàn thức đó là y tha mê. Thức này toàn vọng là toàn chân, vốn không có hai thể. Như vậy thì cái tàn thức này nó cũng là Như Lai Tàn mà cũng là tàn thức. Nghĩa là hết chủng tử thì nó là Như Lai Tàn, mang đầy chủng tử thì nó là tàn thức. Chỉ đến mê ngộ dường như có dụng khác, nghĩa là sanh diệt cùng chẳng sanh diệt hòa hợp. Chủng tử thì thuộc về sinh diệt, mà cái kho là chẳng sanh diệt. Mà khi chủng tử bỏ vào kho rồi, hai cái nó chung hay riêng? Kho với đồ chứa thì đồ chứa đâu có ngoài kho, phải không? Mà kho là kho chứa những cái vật liệu gì đó. Như vậy kho và đồ chứa hai cái đó, khi mà nó có thì nó là hòa hợp. Nhưng mà hòa hợp mà hai cái vẫn khác nhau, phải không? Đồ chứa khác mà kho khác. Vô trong kho lấy đồ, đem vô đem ra, cái kho có đem vô đem ra không? Bởi cái kho không đem vô, không đem ra là dụ cái Như Lai Tàng. Như Lai Tàng không sanh không diệt. Còn cái chủng tử đồ chứa trong kho đem vô đem ra là dụ cho chủng tử sinh diệt. Mà chủng tử sinh diệt đó gọi là cái thức vọng khởi. Bởi vậy nên đứng về mặt vọng khởi của thức thì nó là sanh diệt, còn đứng về cái kho Như Lai Tàng thì nó là không sanh diệt. Vì vậy mà nói có nghĩa sanh diệt cùng nghĩa chẳng sanh diệt hòa hợp. Chẳng phải có hai tâm cũng chỉ điểm khi mê tướng không diệt sanh diệt vẫn rõ ràng. Khi mê tức là khi mình bỏ bao nhiêu cái bao chủng tử ở trong đó, mà cái kho có rõ ràng không? Nó cũng hiện hữu, nó không có nó làm sao bỏ được, chứa đồ được. Thức thứ bảy tên là ý, tiếng Phạn gọi là mạt na. Thức thứ sáu là ý thức, năm thứ trước là nhãn nhĩ tỷ thiệt thanh thức, chung lại gọi là phân biệt sự thức. Chung cả tám cái đó lại gọi là phân biệt sự thức, hay là chung cả sáu cái ý thức cho tới năm thứ trước, chung lại làm tám thứ thức. Như vậy cộng với những cái mạt na là gia nữa là tám thứ. Phải các thức mà trước dạng sanh trụ diệt là tột cái tình trạng của các thức vậy, của các thức vậy. Nghĩa là hỏi mà hỏi cái sinh trụ diệt của các thức, đó là hỏi tột cái thể của nó, chứ không phải chạy ra cái dụng của nó. Náp sanh trụ diệt mà trước nó chẳng phải suy nghĩ mà biết được, nghĩa là trong sanh diệt đã sẵn có cảnh giới văn thù phổ hiền, chỉ người chứng mới biết, chẳng phải thanh văn duyên giác đến được. Như vậy thì trong cái sanh trụ diệt đó, nó đã có sẵn cái chẳng sanh trụ diệt. Mà cái không sanh trụ diệt đó thì dụ như cảnh giới văn thù, cảnh giới phổ hiền, mà cái đó chỉ Bồ Tát mới biết, chứ thanh văn duyên giác chưa biết được. Lưu trú là trên pháp không tán, chẳng hay tự giữ, nên có nghĩa thiên lưu. Nói là thức lưu trú là gì? Nói như Lai Tàng là trên pháp nó không có tánh, tức là không có cái cố định. Bởi không cố định cho nên nó không có giữ được nó,
nó mới có cái nghĩa dời đổi. Bởi dời đổi cho nên gọi là lưu trú. Đây là lấy bất giác vọng động làm sanh à, bởi vì cái tàn Như Lai tà nó không có giữ tự thể của nó, cho nên mới có cái bất giác vọng động. Từ bất giác vọng động đó mới khởi sanh ra thức. Thì mình có thể tạm ví dụ như ở trong một cái hồ lớn, mặt hồ không có gió thì nó là sao? À, nó phẳng lặng. Phẳng lặng thì cái mặt hồ nó không có giữ tự tánh của nó, cho nên có gió thổi cái nó sao? À, nó giấy động. Như vậy thì cái giấy động đó mình gọi là sống. Còn khi mặt hồ phẳng thì đó gọi là mặt nước hay mặt hồ, phải không? Như vậy mặt hồ phẳng và sống nó là một hay là hai? Là một hay là hai? Nghĩa là tuy hồi nãy nó mặt hồ phẳng, bây giờ gió thổi cái sống nó nổi lên, thì như vậy sống nổi lên và mặt hồ phẳng nó là hai cái khác nhau hay là không khác nhau? Nhưng mà hồi nãy phẳng và động, phải không? Cái phẳng cái động thì khác nhau rồi, khác nhau mà không có hai thể, phải không? Nghĩa là tuy có khác nhau mà không hai thể. Thì giờ nếu sống rồi, sống động rồi, thì trên mặt hồ đó gió thổi sống động thì mình đếm chừng bao nhiêu lượng sống à, mà tới chừng ngừng sống rồi, ngừng gió thì sống lặn xuống thì còn bao nhiêu? Còn bao nhiêu? Chỉ một mặt hồ, phải không? Nghĩa là không tới một nữa, chỉ là mặt hồ thôi, phải không? Một đối với hai ta, mà mặt hồ thì không có đối, chỉ là một, chỉ là mặt hồ. Còn khi nổi sóng thì sóng đến cả trăm cả ngàn đó. Như vậy để thấy rằng khi cái Như Lai tà nó không phải một, không phải hai, mà vừa có cái vọng động lưu trú trôi chảy rồi, thì cái từ cái niệm bất giác mà sanh ra các thứ, rồi từ các thứ rồi nó chia chẻ, nó biến chế không biết bao nhiêu thứ. Đó, ví dụ nội cái thức phân biệt mình nói nó là tám, chứ là trong đó nếu mà nói theo ở bên nguyên thủy chia chẻ tới 100 lẻ mấy thứ lần. Bởi sao? Ví dụ như trong cái nhãn thức của mình, nó là nhãn thức, ở trong nhãn thức đó nó còn có những cái phụ họa, nó thấy cảnh tốt nó yêu, thấy cảnh xấu nó ghét, vân vân, thì nó có bao nhiêu thứ tên nữa. Thì như vậy thì đâu phải con mắt nó chỉ thấy yêu thấy ghét thôi, chứ còn thấy gì nữa? Thấy cảnh tốt thì nó yêu, cảnh xấu nó ghét. Mình nói như vậy là đơn giản, phải không? Còn có cái nó không yêu không ghét, bình bình. Còn có cái thì 1/3 yêu, rồi 2/3 ghét. Còn không cái thì 2/3 yêu, 1/3 ghét. Nó liên tục cái động hết, phải không? Như vậy thì bây giờ nói một cách đơn giản, như giờ mấy tất cả mấy chú ở chung với nhau 80-90 người, thì giờ mình chỉ có hai hạng, một là thương một là ghét, phải vậy không? Hay là mình có nhiều hạng à, có huynh thì thương động, phải không? Có huynh thì ghét động, thì đó là nó rõ nét rồi, đây là thương đây là ghét. Nhưng mà có những người hơi bình bình, cũng có khi thương thương, có khi cũng ghét ghét. Có nhiều không thể nào chia sẻ hết, nó phức tạp vô cùng, phải không? Bởi vậy cho nên nó có 100.000 thứ thức, chứ không phải có một thứ. Nhưng khi mà nó dí động ra rồi thì nó có 100.000 thứ à, giống như mặt hồ khi gió thổi nổi sóng rồi nó có 100.000 lượng, lượng lớn lượng nhỏ lượng lăn tăn đủ hết, nó nói vậy đó. Như vậy thì tuy có 100.000 thứ mà lặn xuống rồi thì không còn một nữa, phải không? Đó, nói vậy đó là để cho mình dễ hiểu cái ý nghĩa từ cái tàn thức mà nó dí động lên rồi mới có cái gì thức. Từ Như Lai tà rồi mới có tàn thức. Tàn thức tức là chỗ bất giác, niệm bất giác, tại đó là tàn thức. Hỏi các thức mà trước dạng sanh trụ diệt là tỏ cái tình trạng của các thức vậy. Đáp sanh trụ diệt mà trước nó chẳng phải suy nghĩ mà biết được, nghĩa là trong sanh diệt đã sẵn có cảnh giới văn thù của hiền, chỉ người chứng mới biết, chẳng phải thanh quan duyên giác đến được. lưu trú là trên pháp không tánh, chẳng hay tự giữ nên có nghĩa thiên lưu. Đây là lấy bất giác vọng động làm sanh, một phen đi không trở lại là trụ, thành cái trụ này trụ buồn quá, trụ là đi luôn, không trở lại, không có thời gian đi luôn, đó là trụ, chứ không phải trụ là dừng lại là trụ. Bởi vậy cho nên khi mà có cái thức lưu trú rồi, rồi cái nó giấy một niệm nó đi luôn, cái nó cứ chạy theo cái dòng thức cho mãi mãi, ở trong cái dòng thức đó mà nó không trở lại cái gốc đầu thì tạm gọi đó là trụ. Như vậy trụ đây nghĩa là trụ chỗ nào? Trụ trong cái biến đổi, cũng như vừa nổi sóng rồi, gió và nổi sóng thì cứ nổi ầm 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 hoài, giai đoạn nổi sóng ầm ầm nó gọi là trụ. Vô tưởng và ngủ sai chết nhất tạm là tạm diệt. Trong cái cách thức của mình, mình nói diệt là lúc nào diệt? Lúc tu mà tới vô tưởng định, hoặc là lúc ngủ sai mà không mộng, hoặc là lúc mình chết nhất, thì lúc đó thì cái thức nó coi như tạm diệt mà tạm thôi chứ không phải diệt thiệt. Diệt rồi lại sanh, không có cùng tột. Nếu bàn về quả chứng, phải do trí lực quán sát đến kim can địa về sau dị thục mới không. Nếu nói về quả chứng, mình tu tới chỗ kim can địa, tức là như học trong Lăng Nghiêm thì kim can địa ở khoảng nào? Phá được cái thức thứ tám đó, tức là tới năm quẩn đó, tới thức quẩn đó, qua khỏi cái phạm vi thức quẩn đó, tức là kim can địa về sau dị thục, dị thục tức là thức thứ tám mới không. Nhưng trong kinh Quan Nghiêm, hàng thập trụ sơ tâm thấy rõ Phật tánh cũng hay liền đó biết trở về cùng Phật không khác. Như vậy thì đứng về cái giáo lý Quan Nghiêm, nói hàng thập trụ Bồ Tát rõ được Phật tánh thì cũng biết chỗ trở về không khác với Phật. Thì giống như nhà thiền nói rằng ngộ được Phật tánh thì đồng với Phật. Nên nói nhân quả trước nhau, tướng là nghiệp dụng của các thứ. Ở văn sau nói các thứ hư vọng chẳng thật và tất cả tướng căn thức vân vân. Tướng này khi chưa che đậy chân tánh, do có lưu trú niệm chẳng dừng, chính khi sanh đã có diệt, nói chưa đổi là vì người ngu mà nói. Nghĩa là trong khi sanh nó đã có diệt trong đó, cũng như mình bây giờ trong khi sanh vẫn có diệt, phải không? Như vậy tâm niệm của mình mà nếu nó chưa dừng thì nó làm sao? Sanh diệt liên miên, chứ nó không phải sanh luôn mà cũng không phải diệt luôn, vừa sanh vừa diệt, vừa sanh vừa diệt, cứ như vậy. Mà tại vì nó không dừng cho nên nói nó là trụ, chứ là không phải nó có cái trụ thiệt. Hai, lượt nói thức tướng y nhân y nơi trên do mê phát khởi, thức tướng y nơi trên mà bị mê cho nên phát khởi. Đại huệ các thức có ba thứ tướng, nghĩa là chuyển tướng, nghiệp tướng và chân tướng. Chuyển là nghĩa chẳng trụ, là các thức niệm niệm chẳng trụ. Nghiệp là nghiệp có tam tế, trong luận khởi tính nói, nói tam tế đó là chỉ cho cái nghiệp tướng theo trong luận khởi tính. Luận khởi tính nói riêng chỉ tướng ban đầu của tám thức, ở đây nói các thức đều nhân bất giác vận động, nghĩa là trong luận khởi tính thì nói nghiệp tướng là chỉ cho cái thức thứ sáu, nhưng mà ở đây thì nói cái bất giác vận động nó khác hơn trước. Tuy bất giác vận động mà niệm niệm chẳng dừng, hiện tại còn không. Khi bất giác vận động niệm niệm không dừng thì đã là niệm niệm không dừng thì nó có thiệt không? Cho nên nó là không thiệt mà mình cứ lầm tưởng nó là thiệt. Tuy bất giác vận động niệm niệm chẳng dừng mà toàn thể đều trên, không riêng có chuyển tướng, nghiệp tướng. Tuy nó bất giác vận động niệm niệm sanh diệt mà toàn thể là trên, như cái vụ hồi nãy, vụ mặt nước nổi sóng. Như vậy thì bao nhiêu lượng sóng nổi lên đó đều là mang nước theo, phải không? Có nước nó mới thành có sóng, thì mỗi lượng sóng đều là nước, phải không? Đó, vì vậy mà đều là nước, tức là đều là từ mặt nước phẳng ra chứ gì. Như vậy thì bao nhiêu lượng sóng ở dưới mặt hồ đều từ cái mặt phẳng mà ra, chứ nó gì lạ. Vì vậy cho nên nó niệm niệm tuy nó có sanh diệt mà nó là toàn là trên. Nay là đến nơi chuyển tướng diễn tướng, nghĩa tướng, chỉ ra trên tướng, trong chỗ sanh diệt ấy đầy đủ hành khí của Như Lai. À, ngay trong cái sanh diệt đó đã sẵn cái chỗ thực hành, chỗ đi, chỗ ở của Như Lai. À, như bây giờ chúng ta từng niệm niệm nó đổi thay, nó sinh diệt, gọi đó là vọng tưởng. Nhưng mà trong cái vọng tưởng đó nếu dừng lại thì sao, có Như Lai trong đó không? À, mà chính trong khi mình đương đuổi theo vọng tưởng, có Như Lai trong đó không? À, như bây giờ con mắt mình thấy, thấy mà mình quên cái hay thấy, mình chỉ nhớ cảnh mình thấy, thì khi nhớ cảnh mình thấy thì cái hay thấy đó mình quên nó, nhưng mà nó có hay không? Nó vẫn hiện hữu, phải không? Như vậy thì trong khi chúng ta đương đuổi theo vọng tưởng, cái chân nó cũng hiện tiền chứ đâu có thiếu. Như hôm trước vụ mặt thương, khi bao nhiêu bóng hiện trong mặt thương, mặt thương có mất không? À, ánh sáng mặt thương cũng hiện hữu, nhưng mà tại mình thấy bóng rồi quên dương đó, đó vậy thôi. Nhưng phải chứng mới biết, không thể dùng ý nghĩ được. Bồ Tát Thiên Thân làm luận nói: hành khí của chư Phật Như Lai duy có chân thức, không thể phân biệt quán sát như thế vào nơi chức không. À, là cái hành tướng của Như Lai chỉ có là cái chân thức, tức là cái phân biệt mà phân biệt chân thật đó, không thể phân biệt quán sát cái chỗ đó được. Nên như thế vào nơi thức không, những cái thức phân biệt quán sát đều là không, chỉ có cái chỗ chân thức đó nó mới hiện hữu. Thế nên y nơi thức nhập nhất thiết pháp vô ngã, chẳng phải bảo một bề chê trên thức vậy. Bởi vì ngay nơi thức mà mình ngộ nó thì mình được thấy các pháp là vô ngã, mà thấy các pháp vô ngã tức là trở về trên rồi, thì như vậy đâu phải là chê trên thức. Này Đại Huệ, nói được có ba thứ thức, nói rộng có tám thứ. Nghĩa gì là ba? Nghĩa là trên thức, hiện thức và phân biệt tự thức. Đại Huệ, ví như hương tác gìn giữ sắc tượng, hiện thức ở trong ấy mà hiện cũng lại như thế. À, đây Phật đưa ra cái ví dụ để cho rõ ba thứ thức: trên thức, hiện thức, phân biệt tự thức. Phật giải ba thứ tổng nhiếp tướng của tám thức. Hiện là chỉ cho thức thứ tám, hiện thức là thức thứ tám, phân biệt là chỉ cho bảy thức trước, trên là tổng nhiếp hai thức. À, tức là tổng nhất hai cái thức hiện và phân biệt. Trên ví dụ như gương, ví dụ như cái gương, hiện thức dụ như ánh sáng của gương. Vì ánh sáng của gương hay hiện nên gọi là hiện thức. Cái bị hiện trong ánh sáng của gương, các hình tướng rành rõ nên gọi là phân biệt tự thức. À, như vậy thì những cái bóng hiện trong gương gọi đó là phân biệt tự thức. Để nhắc lại lần nữa cho rõ cái ví dụ, Phật dụ trên thức như cái gương, phải không? Rồi ánh sáng của cái gương đó là dụ cho hiện thức. À, rồi từ gương có ánh sáng cho nên những cái bóng ở bên ngoài nó phản ảnh vào, thì cái ảnh hiện trong cái bóng hoặc là thấy bóng nó có cao có thấp, có trắng có đen, có xấu có tốt, đó gọi là phân biệt, phải không? Phân biệt thì cái đó gọi là phân biệt tự thức. Như vậy thì cái phân biệt này nó không rời cái hiện, phải không? Và cái hiện này nó cũng không rời cái gương đó. Như vậy thì gương và ánh sáng và bóng trong gương, ba cái nói ba nhưng mà sao nó không có rời nhau được. Rời cái gương thì không có ánh sáng, rời cái gương thì không có bóng hiện, phải không? Như vậy thì bóng, ánh sáng và gương thì tuy nói ba mà không phải ba. À, nói như vậy để biết. Về thức thể thì phàm thánh không hai, mà tác dụng mê ngộ vẫn phân. À, về cái thức thể thì phàm thánh không hai, mà cái mê ngộ thì cái tác dụng đó mình vẫn phân chia rõ ràng. À, cũng như khi nãy nói cái gương, thì cái thể của gương và ánh sáng của gương và bóng trong gương thì nó không hai, phải không? Nhưng mà mình phân biệt thì mình nói đây là cái gương, rồi đây là ánh sáng của gương, mặt gương, đây là bóng của ở trong gương, bóng hiện trong gương. Thì như vậy thấy có bóng, thấy có ánh sáng, thấy có gương dường như ba, mà sự thật nó không có hai, không có ba. Như vậy thì chúng ta ngộ thì tất cả những cái bóng mà hiện trong gương đó mình biết nó là bóng, và ánh sáng không rời mặt gương đó, đó là ngộ. Còn nếu chúng ta mê thì thấy bóng trong gương cho đó là bóng thiệt, mà thấy bóng trong gương cho là thiệt á, là cảnh là người thiệt, từ lúc đó còn nhớ gương không, nhớ ánh sáng gương không? À, Phật tánh dường như vị đưa chuyển, tợ thiền đi thấy bờ chải đều không có sự thật. À, Phật tánh dường như có lưu chuyển, giống như thiền đi bờ chải. Thì trả lại cái ví dụ gương thì mình thấy như cái gương sáng bóng hiện, khi có những đối cảnh thấy bóng hiện, và đối cảnh bây giờ đi thì bóng sao, bóng mất. Thì như vậy đối cảnh đem đến thì bóng hiện, đối cảnh đem đi thì bóng mất. Như vậy thì người ta nhìn trong gương thấy như có bóng như không bóng, phải không? Mà bóng ở trong gương có đi có mất không, nhưng mà vì đối cảnh ở ngoài rồi tưởng chừng như bóng có đi bóng có mất. Cũng như vậy mình ngồi trên chiếc tàu chạy trong con kinh, thì mình ngồi trên tàu mình thấy tàu chạy thấy cái bờ kinh chạy, bờ sông nó chạy ngược lại, phải không? Thì cũng như mình ngồi trên chiếc xe mình thấy cái gốc cây nó chạy, xe mình có chạy mà gốc cây chạy, phải không? Đó là cái thấy sai lầm của mình, mà cái thấy sai lầm đó nó là cái chung của tất cả. Mà chúng ta có cái bệnh cứ cho cái gì thấy là đúng nè, tôi thấy rõ là, mà sự thật những cái thấy toàn là sai lầm. Như giờ ta lấy cái nhang ta quay, quay thật nhanh thì mình thấy một cây nhang là thấy một dòng lửa. Như vậy thì có dòng lửa hay không? Như vậy dòng lửa nó không thiệt mà chỉ là một cây nhang thôi, phải không? Nên như vậy thì cái sức tác động nó quá nhanh, con mắt mình sao không kịp, thì nó biến ra cái tướng thấy một cây dòng. Như vậy thì tất cả cái thấy, cái hiểu của mình toàn là cái thấy hiểu bị quay cuồng đối với ngoại cảnh. Ngoại cảnh nó quay cuồng, mình thấy sao không kịp thì mình hiểu khác, mình thấy khác hết trơn, không tới nữa, phải không? Vậy mà ai chỉ cho mình thấy thật không? Tôi thấy rõ như vậy đó. Cho nên rồi thì rồi cả nếu mà mình đừng có cái nhát nhúa thì mình sẽ có những cái tức cười thoải nhỏ. Mấy đứa nhỏ nó hay chơi với nhau đó, ban đêm cái nó muốn giả ma nó nhát thì nó nhận cái cây nhang ở trong này nè, ăn nhang cái nào không, nó khư thấy đỏ đỏ trong miệng quán la chạy. Thì như vậy đó, nếu mình không nhát thì mình nhìn lại sẽ thấy cái sự thật của nó, phải không? Còn nếu mình quán thì thấy vậy cho mình la nó là yêu quá gì đó, thì nó thành yêu quá. Như vậy thì tất cả những cái là thật của nó, nếu mình không có chín chắn nhận định thì mình dễ lầm. Mà hiện đời chúng ta lầm rất nhiều, nghe lầm thấy lầm đối với lầm, mà nghe lầm thấy lầm chứ mình nghe lầm rồi ai nói nghe lầm giận, phải không? Mình thấy lầm mà ai nói mình thấy lầm cũng giận nữa. Cho mình là chân lý nhưng mà sự thật không có chân lý gì hết. Đó là để thấy rõ là chúng ta mới mê muội, từ mê muội rồi vọng chấp những cái niệm hư dối, ngôn khí hư dối, lỡ nói ra cái gì cái đó, hồi nói thì lỡ lời suy nghĩ kiệt, nói ra rồi bị người ta bắt bẻ cái mình cũng phải bình dịch, phải không? Viết cái đất sai chỉ dẫn bình dịch, hay là sai rồi cấp tay chịu lỗi, cấp tay chịu lỗi không? Biết mình nói vậy mà cái ít cứ dám chịu lỗi lắm, chứ cái chứ bệnh nào mà hết biết thì nó sai, phải không? Đó cái bệnh của người ta là cái bệnh ít có ai chịu những cái lẽ thật. Những cái lẽ thật lẽ ra nó phải như vậy, mà mình lỡ mình nói khác đi, bị người ta bẻ rồi, cái mình cũng tìm mọi cách để mình dịch lý này lẽ kia, tìm ta đá rồi chừng nào mà đối lý thì nó mới chịu thua thôi, chứ chưa đối lý thì cũng cãi. Bởi vậy cho nên nó có chuyện cãi giả, chứ nếu mà ai vừa thấy mình sai có là nhận liền thì nó có cả, phải không? Mà đa số chúng ta cái bệnh nhã nó mang theo cái chất nặng nề đó, bởi vì thấy ta là thiệt, cho nên cái gì của ta nghĩ, cái gì của ta nói, cái gì của ta nghe, cái gì của ta thấy đều là chân lý hết, phải không? Bởi vậy nên nếu ai chê trách cái thấy, cái nghe, cái nghĩ, cái nói của mình thì đều nổi giận, nổi giận thì bình dịch tới cùng. Bởi vậy mới có đánh đập nhau, có mọi thứ khổ đau. Như vậy thì mọi thứ khổ đau căn cứ trên đâu mà có? Từ cái mê vọng mà chấp ra, từ mê vọng khởi chấp mà ra thôi, phải không? Nếu ai hết mê vọng thì đâu chấp, mà hết chấp thì đâu có khổ đau. Khổ đau không? Bây giờ giả sử như mình nói cái rất là gần, như khi mình đau, bị mệt, hoặc là bị đau bụng, bị nhức đầu, một cái bộ phận nào nó hằng nhức thôi là nhức. Thì khi nó nhức đó, cứ làm nhức quá chịu không nổi, chịu nổi là sao? Còn la được còn chịu nổi, chịu không nổi là tắt thở. Vậy thì còn chịu nổi, còn la đó rất là còn chịu nổi, thì chịu hết nổi là tắt thở chứ rất chịu không. Nhưng mà la chịu không nổi là cứ dừng hoài, chứ còn dám thì còn chịu nổi. Cứ cho mình dám, à để cho bao lên nặng quá, mình nếu chịu nổi là mình quăng xuống liền. Chứ mình đâu có còn mang này, còn dám thì được là còn chịu nổi. Nghĩa là chịu hết nổi là quăng, cái chuyện đó là như vậy. Mà luôn luôn mà cứ la chịu không nổi mà cứ còn la, la ưng nói là chịu không nổi. Đó là những chuyện tức cười của chúng ta. Mà thật ra thì cái đau đó, nói nó thật là chịu không nổi, nhưng mà thế kỷ là nó từng cơn rồi mất, từng cơn rồi mất, nhói cái mất, nhói cái mất, phải không? Nó cũng là cái tiếng sinh diệt thôi chứ đâu có thiệt. Thành ra là ngang giả rồi chịu, nó quá. Rồi qua không qua thì đi mướn. Có gì đó. Cái lạc thì không nổi mà anh chị. Vậy mà có nhiều người kiếp lên mà chịu không nổi không. Thấy rõ cái lẽ thật nó là như vậy. Nên là nhiều khi mình tức giận thì thấy cái cuộc sống, cái chuyện nó không có phải như vậy, nhưng mà cứ tưởng như vậy hoài. Đại huệ hiện thức và phân biệt sự thức, hai thức này tướng hoại và chẳng hoại lần lượt làm nhân nhau. Như vậy thì một bên hoại, một bên chẳng hoại vẫn lần lượt làm nhân nhau. Hiện thức và phân biệt thức đều có hai tướng hoại và chẳng hoại, chẳng phải riêng hiện thức là chẳng hoại mà cho phân biệt thức là hoại. Bởi vì hiện thức và phân biệt sự thức hai cái đó, nếu nó phân biệt sự thức thì nó là cái tạm ở ngoài hơn, nhưng mà hai cái đều có mang cái cấp trên trong đó. Cũng như nãy cái vụ bóng ánh sáng và cái gương đó.